Tiên nghịch, chương 71, huyết luyện pháp, góc truyện audio.com. Sau 3 lần thuấn di, màu sắc của thanh phi kiếm đã trở thành xanh nhạt, vô luận quang mang tỏa ra từ nó hay tiếng kêu do nó phát ra cũng rõ ràng có thể nhìn ra nó đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Không qua bao lâu, phi kiếm không thể tiếp tục thi hành thuấn di, nó bị hai đạo quang mang bức lui lại phía sau. Vương Lâm chăm chú nhìn thanh phi kiếm, một lần nữa há miệng phun ra một ngụm linh khí, phi kiếm do đã suy yếu nên không có khả năng tránh khỏi bị linh khí bao phủ lấy. Hai đạo kim quang giống như hai con dao lòng xoay quanh ở bên ngoài linh khí, một khi nó phát hiện phi kiếm muốn thoát ra ngoài là lập tức áp sát lại gần, uy hiếp cho phi kiếm không thể thoát ly. Theo thời gian, phi kiếm tuy dãy giụa không có tác dụng nhưng nó cũng không có ý định ngừng lại, mà ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Linh khí bao quanh nó chậm rãi tiêu tán, Vương Lâm cắn răng một lần nữa phun ra linh khí tay bắt quyết tiếp tục quá trình tế luyện. Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua, phi kiếm rốt cuộc cũng có dấu hiệu an tĩnh, lúc này sắc mặt Vương Lâm đã tái nhợt đi. Thời gian một đêm hắn đã không ngừng thổ ra 10 đạo linh khí. Mặc dù với tu vi của hắn đã là ngưng khí kỳ tầng thứ 15 thì rất khó có thể duy trì, nhưng bản thân còn có chất lỏng linh khí trợ giúp có thể khiến cho tinh thần và thể xác có thể miễn cưỡng duy trì. Ánh sáng ban mai rực rỡ từ cửa sổ truyền vào, Vương Lâm vẫn đang tiếp tục tế luyện, phi kiếm lúc này không tiếp tục dãy giụa nữa, nó lơ lửng ở giữa không trung, một tia linh khí mang theo thần thức của Vương Lâm chậm rãi tiến vào trong thanh phi kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên thần sắc Vương Lâm hơi thay đổi, không mất bao nhiêu thời gian ngoài cửa truyền tới thanh âm đập cửa. Vương Lâm, người có muốn cùng ta đi tới khí cụ điếm của Đằng Gia Thành không? Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cao giọng nói. Trương Hổ ta luyện công đã tới giai đoạn mấu chốt, mình ngươi đi đi. Trương Hổ đứng ở bên ngoài phòng hơi ngẩn người ra, hắn trầm ngâm một chút, không nói lời nào mà khoanh chân ngồi xuống bên ngoài phòng Vương Lâm. Vương Lâm cũng không để ý tới Trương Hổ nữa, hắn tiếp tục tế luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm một lần nữa phủ xuống. Hắn đã uống hết 3 hồ lô chất lỏng linh khí, nhưng vẫn không thể tế luyện phi kiếm. Bất đắc dĩ, Vương Lâm chỉ có thể thỉnh giáo Ti Đồ Nam. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng phải tìm ta rồi sao? Hừ, ta vẫn chờ mi, phi kiếm này nếu ngươi đồng ý bế quan 10 năm, lại sử dụng số lượng lớn chất lỏng linh khí có lẽ có thể thành công tế luyện. Ta nói đấy là thuận buồn xuôi gió, mà trong hiện thức. Ti Đồ Nam nói không nhanh không chậm, lâu như vậy sao? Vương Lâm nhướng mày hỏi. Đương nhiên, đây chính là một kiện đan bảo. Hơn nữa lại là một kiện thượng phẩm đan bảo, hẳn là do một tên kết đan hậu kỳ bị điên, trong lúc chuẩn bị hóa anh đã không để ý tới an nguy của bản thân, thậm chí đánh cược với quá trình kết anh. Lợi dụng khoảnh khắc kết anh thiên địa dung hợp trong nháy mắt hao phí đại lượng linh khí bản thân mà chế tạo ra kiện vũ khí này. Đây thực sự là một tên điên, năm đó lão phu cũng muốn làm như thế, nhưng cuối cùng do dự và không đủ dũng khí. Phải biết rằng nếu kết anh thất bại thì đã đành, nhưng nếu sai lầm sẽ dẫn tới thân thức tiêu tán, chết không có chỗ chôn thây. Bạch Triển nhất định là do được người chế tác phi kiếm trợ giúp cho nên mới. Góc truyện audio.com, thành công tế luyện thành vật phòng thân, nếu lão phu còn có thân thể tự nhiên có thể dễ dàng tế luyện, chỉ là bây giờ không có cách nào khác. Bất quá, Ti Đồ Nam chậm rãi nói. Vương Lâm bây giờ đã rõ ràng tính tình của Ti Đồ Nam, lão gia hỏa này đặc biệt thích khơi gợi tò mò của người khác, hắn cũng không nóng nảy, bình tĩnh chờ đối phương nói nốt. Một lát sau Ti Đồ Nam thở dài, nhẹ giọng nói. Quên đi, ta nói cho ngươi biết nếu sử dụng phương pháp bình thường để tế luyện thanh phi kiếm này sẽ hao tốn thời gian rất lớn. Ta dạy ngươi một phương pháp khác gọi là huyết luyện thuật, chỗ tốt chính là nó làm cho thanh phi kiếm ngay lập tức trở thành vật của mình. Khuyết điểm chính là nếu thanh phi kiếm bị hao tổn, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi. Loại phương pháp tế luyện này so với các phương pháp khác thì nghiêm trọng hơn mấy lần. Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút nói. Nói đi, phương pháp huyết luyện thuật này thi triển như thế nào? Ti Đồ Nam vừa định thu hút hứng thú của Vương Lâm, nhưng tiểu tử này lại không chút chú ý tới hắn. Vì vật hắn dứt khoát nói ra phương pháp nhưng cuối cùng lại đưa ra một điều kiện kèm theo. Lão tử đã rất nhiều năm chưa được chạm vào nữ nhân, người kiếm cách nào đó làm cho ta đã nghiền một chút, dù là nhìn thôi cũng được. Vương Lâm từ chối cho ý kiến, hắn dựa theo phương pháp của Ti Đồ Nam để thực hiện, hai tay lần lượt bắt quyết theo một phương pháp quỷ dị, sau đó cắn lưỡi phun ra một chút máu tươi rồi dùng linh lực bao lấy. Pháp quyết trên tay lại được hắn thay đổi, lập tức ở trên không xuất hiện một loại phù văn kỳ quái. Loại phù văn này vừa mới hiện ra lập tức ập tới đám máu đang lơ lửng ở trên không trung, huyết vụ ở giữa không trung không ngừng xoay chuyển, nó bị những phù văn hút vào bên trong. Dần dần, phù văn đã có màu đỏ như máu, càng lúc càng đậm, ánh mắt Vương Lâm hơi lóe lên quang mang, tay trái cách không vỗ một chưởng, phù văn màu đỏ nhất thời án lên phi kiếm. Phi kiếm bị phù văn chạm phải lập tức rung lên, từ trên thân kiếm thoát ra bạch khí nhẹ nhẹ. Vương Lâm lại tiếp tục phun ra một búng máu tươi, ánh mắt hắn lộ vẻ uể oải, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Tay phải tiếp tục bắt quyết, phù văn kỳ dị không ngừng xuất hiện hút lấy máu tươi rồi dung nhập vào thanh phi kiếm. Quá trình này liên tục xảy ra trong mấy canh giờ, mãi cho tới sáng sớm ngày thứ ba, một tiếng kiếm minh từ phòng Vương Lâm truyền ra. Ngày sau đó nó liền tiêu tán, Trương Hổ đang khoanh chân ngồi ở ngoài cửa đứng bật lên. Vương Lâm mở cánh cửa phòng ra, mỉm cười nhìn Trương Hổ, tâm tình hắn cực kỳ vui sướng, nói. Trương Hổ, đa tạ. Trương Hổ đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Lâm, nói. Người tu luyện công pháp gì là ta lại có thể nghe thấy cả tiếng kiếm minh? Vương Lâm há miệng ra, một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc từ bên trong miệng hắn bay ra, từ trên đó tỏa ra hàn ý kinh người. Kiếm này vừa xuất hiện cũng lập tức khiến cho bốn phía tràn ngập một cỗ hơi thở như máu tanh. Trương Hổ ngẩn người ra, hắn thất thanh nói. Đây thật sự là thanh phi kiếm của sư phó ta sao? Người đã thành công tế luyện, ý, như thế nào mà từ trên nó lại xuất ra mùi máu tươi nồng nặc như vậy? Vương Lâm hơi gật đầu, tay phải vẫy lên một cái, thanh phi kiếm một lần nữa trở lại bên người, bị hắn nuốt vào trong miệng. Đối với cỗ khí, góc truyện audio.com, tức tăng máu này, Vương Lâm cũng cảm giác hơi tức giận sau khi quá trình huyết luyện thành công ty đồ nam nói cho hắn biết. Bất kỳ pháp bảo này trải qua quá trình huyết luyện đều nồng nặc mùi máu, hơn nữa ngày sau nếu nó giết người càng nhiều thì mùi đó sẽ càng trở nên nồng đậm. Trương Hổ ngơ ngác nhìn thanh phi kiếm biến mất một lúc lâu sau mới nói. Vương Lâm, ta xe như phục ngươi rồi. Có thanh phi kiếm này thì rất ít người có thể thương tổn được ngươi, năng lực hay nhất của thanh phi kiếm này là nó có thể thuấn di. Tùy theo năng lực của chủ nhân, khoảng cách thuấn di sẽ càng lúc càng gia tăng. Hơn nữa dưới tình huống xuất kỳ bất ý tuyệt đối là vũ khí giết người trong nháy mắt. Hai người hàn huyên vài câu, Trương Hổ liền cáo từ. Trước khi đi hắn nói cho Vương Lâm biết 3 ngày sau chính là ngày bắt đầu hội giao dịch để cho hắn kịp thời chuẩn bị. Trương Hổ đi rồi, Vương Lâm từ trong túi chữ vật lấy ra chiếc vỏ kiếm này ngay cả ti đồ nam cũng thấy làm kỳ lạ, không biết làm pháp bảo thuộc dạng gì. Vương Lâm trước đây vốn tưởng vỏ kiếm và phi kiếm là một thể, nhưng sau khi tế luyện xong thanh phi kiếm mới phát hiện ra nó là hai loại bất đồng. Vỏ kiếm này trông cổ kính, từ bên trong nó lộ ra sát khí, càng nhìn kỹ, luồng sát ý đó càng lớn hơn, dần dần Vương Lâm rơi vào trong một thế giới kỳ lạ, ở trong đầu hắn ngoại trừ vỏ kiếm ra là một khoảng không trống rỗng. Cách chương.